Mang nụ cười về nhà. Tác giả Tán Kim Cẩm. 3 năm trước, tôi thi lên cấp 3 không đủ điểm vào trường công. Học phí phải đóng là 8.000 đồng. Đang buồn lo như thế, thì cha trở về cười mỉm, chỉ nói với mẹ rằng ông vừa bị mất việc làm. Mẹ nghe xong liền khóc òa lên. Tôi đến hỏi xem xảy ra chuyện gì. Mẹ vừa khóc vừa nói, cha con bị thất nghiệp rồi. Còn cha vẫn ngồi đó tủm tỉm cười. Tôi bực mình nói, cha còn cười được sao? Con không đi học nữa đâu. Mẹ khóc to hơn. Không đi học hả? Cha con vì trình độ văn hóa thấp mới bị đuổi việc đó. Ngay ngày hôm sau, cha đi kiếm công việc khác. Ông đạp chiếc xe đạp cũ, cứ sáng sớm đi, rồi tối lại về, lúc nào cũng tủm tỉm cười. Mẹ hỏi tìm được việc chưa? Ông bảo sắp rồi. Mẹ nói ngày nào cũng nói sắp rồi là thế nào? Được thì được, không được, tranh thủ kiếm việc khác. Cha bảo cần phải suy nghĩ kỹ đã chứ. Một hôm nọ, cha bảo suy nghĩ kỹ rồi, ông mỉm cười nói, ngày mai đi làm. Hôm sau, cha mặc bộ quần áo cũ xách xe đi làm, tối về chỉ thấy cha toàn thân đất cát, xi măng dính đầy người. Thấy vậy tôi bưng chén cơm đi chỗ khác, cha cười hì hì nói, cái con nhỏ này, hôm sau về với bộ đồ tươm tất, quần áo bẩn được cột ở phía sau yên xe đạp. 2 tháng sau công trình đã hoàn thành, đội thi công giải tán. Hôm sau, cha lại đạp xe cũ sáng đi tối về, kiếm việc ở khắp nơi. Sáng sớm là ông rời khỏi nhà, tôi chỉ vào tấm lưng cha, nói với mẹ. Công việc của cha là đi kiếm việc, mẹ xem cha lại phải bận rộn rồi nè. Mẹ thở dài nói rằng, cha con là một người tốt, chỉ tại ổng dở. Đó, con coi. Cả việc đi kiếm việc thôi cũng nghiêm túc như vậy. Vậy mà còn thất nghiệp. Thế thì chỉ trách mình thôi, chứ nào đổ lỗi cho xã hội. Một hôm, cha đưa chiếc xe ba gác cũ về nói rằng sẽ làm ông chủ, tự làm việc cho mình. Tôi nói với mẹ rằng, cha làm như thế làm sao mà được ông chủ chứ? Từ chỗ xem khinh cha, dần dần phát triển đến mức thù hận, bởi cha suốt ngày đạp chiếc xe cà tàng đi giao hàng cho người khác, giống con khỉ đột vậy, chui khắp mọi ngõ ngách, nơi nào cũng có bóng dáng ông. Ông còn đến đường tôi giao hàng nữa chứ. Tôi rất khó xử, gặp ông trên đường cười với tôi đều ngó lơ. Có một lần trên đường đi học, tôi nhặt được một chiếc đồng hồ cũ, dây đồng hồ bị đứt rồi. Tôi thấy nó trông quen lắm. Lúc đi học về, tôi thấy cha đang đạp xe rất chậm, cúi đầu như đang tìm thứ gì đó. Lần đầu tiên cha không nhìn thấy tôi. Buổi trưa, ông không về nhà ăn cơm. Buổi chiều trên đường đến trường tôi lại gặp ông đang tìm kiếm cái gì đó ở trên đường. Tối ông lại cười vui vẻ, vào nhà mẹ hỏi, sao trưa ông không về ăn cơm? Cha nói có hàng phải giao ngay. Tôi nhìn ông, lần đầu tiên có cảm giác như cảm thông cho ông. Sau này tôi mới biết, chiếc đồng hồ đó là vật duy nhất mẹ dành tặng cho cha. Một hôm khác trên đường đi học về, tôi thấy phía trước đang có rất nhiều người bu quanh. Tôi tiến đến gần xem thử, thì ra là cha. Và chiếc xe ba gác bị lật đổ, chiếc tủ lạnh bị bể. Cha vừa sợ vừa khóc. Tôi chưa từng thấy cha khóc bao giờ. Vội chạy về báo với mẹ. Khi tôi và mẹ đến nơi, thì cha đã không còn ở đó nữa. Buổi tối cha về, vẫn cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ hỏi, ông có bị thương không? Cha nói có gì đâu mà bị thương. Mẹ nói, thôi ông đừng có giả bộ nữa. Cha lại cười hì hì bảo rằng không có gì cả, ổn cả rồi, ăn cơm thôi. Sáng hôm sau, cha lại đạp chiếc xe ba gác đi làm. Mẹ nói, con à, cha tuy không có tài gì cả, thế nhưng ông có một tấm lòng rất tốt, con phải biết tôn trọng cha. Tôi gật đầu, lần đầu tiên thấy ông đáng kính như thế. Việc tôi không nói chuyện với cha đã trở thành thói quen rồi, muốn thay đổi rất khó. Cũng nhiều lần tôi muốn nói chuyện với cha, nhưng thật khó mà có thể mở lời được. Cha thì không để ý đến việc tôi có quan tâm đến ông hay không. Suốt ngày ông cứ làm việc đầu tắt mặt tối ở bên ngoài. Tôi thầm quyết tâm học lên đại học để đền đáp một chút công lao của ông. Mỗi khi học tập quá mệt mỏi, tôi lại nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của cha. Sự cố gắng của tôi đã được đền bù. Cuối cùng, tôi đã thi đậu vào đại học. Hôm lên đường nhập học, cha chở tôi và mẹ bằng chiếc xe ba gác của ông, còn những bạn cùng trang lứa khác hoặc là đi xe hơi hoặc đón xe đến sân ga. Cha đã đóng học phí cho tôi bằng chính những đồng tiền mà ông đã ra sức kiếm được nhờ chiếc xe ba gác. Tôi thật sự rất muốn khoe với bạn bè rằng tôi đang rất tự hào khi được ngồi trên chiếc xe này, và muốn nói với mọi người rằng người đạp xe chính là cha mình. Cha đưa tôi đến sân ga, sắp xếp hành lý cho tôi xong. Vừa lúc tàu sắp chuyển bánh, tôi không kềm chế được lòng mình, kêu lên, cha! Ngoài việc khóc ra, tôi không nói được gì cả. Cha cười hì hì nói, cái con nhỏ này, khóc cái gì chứ? Nơi con ở có mưa đó. Tác giả Hàn Văn Hữu. Vào một đêm khuya, đang lúc muốn tắt đèn đi ngủ, tôi bỗng nhiên thấy nhớ nhà vô cùng. Không biết giờ này cha mẹ ngủ chưa? Tôi bấm số điện thoại quen thuộc. Cái con số đó có thể làm vơi đi nỗi nhớ của tôi. Đầu dây bên kia là giọng của cha. Ông bị tiếng điện thoại làm giật mình, kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy hả con? Tôi vội trả lời, dạ không không, tự nhiên con thấy nhớ nhà quá à, muốn nói chuyện với cha. Đêm hôm khuya khoắt rồi mà nói cái gì chứ, mẹ con ngủ say rồi. Còn Uyên đâu, chắc cũng ngủ rồi hả? Ông có vẻ như trách tôi gọi điện thoại không đúng lúc, nhưng qua giọng nói thì ông không tránh khỏi nỗi vui mừng. Thật ra, vợ tôi cũng đã ngủ say rồi. Tôi và cha thì thầm với nhau như hai đứa trẻ tinh nghịch, nhưng lại sợ làm kinh động đến giấc ngủ của vợ mình. Cha nói rằng nhà mình ổn cả, ba mẹ đều rất khỏe, bảo tôi đừng lo lắng nhiều mà hãy chăm sóc cho Uyên và làm việc tốt hơn. Tôi cũng thưa với cha rằng hai vợ chồng tôi cũng khỏe và có vẻ mập hơn so với lúc mới cưới. Định mấy ngày nữa sẽ chụp hình gửi về nhà. Và cuối cùng tôi nói rằng, thôi cũng đã khuya lắm rồi, cha gác máy rồi ngủ đi. Đầu dây bên kia dừng lại giây lát. Tôi đoán rằng cha đang nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Ừ, khuya lắm rồi. À mà nè, sáng mai các con đi làm, nhớ đem theo dù nha. Nơi các con ở, có mưa đó. Ủa, sao cha biết được? Thì cha xem tin tức dự báo thời tiết, nói nơi các con ở, có mưa. Gác điện thoại rồi mà tôi không tài nào chợp mắt Được. Ở nơi xa xôi ấy, cha vẫn dõi theo chúng tôi, quan tâm đến cả trời lạnh hay nóng, nắng hay mưa. Còn nhớ, lúc chuẩn bị lên đường đi học đại học, mẹ luôn cảm thấy không yên tâm, nào là áo ấm, nào là thuốc men. Cha lại nói rằng, không cần phải nhớ tới nó đâu, nó đâu có còn nhỏ nữa. Tuy nói vậy, nhưng sau khi tôi đi rồi, ngày nào cha cũng đến bến xe một lần. Sau khi kết hôn, tôi sống với vợ trong một căn nhà nhỏ. Một hôm, phòng ngủ của tôi bị khói than bay vào nhiều quá. Vợ tôi bị ngộp, phải đưa vào bệnh viện. Cha biết chuyện này. Ngay ngày hôm sau, ông một thân một mình, đeo chiếc ba lô, tay chống nạng, ngồi xe lửa suốt một ngày một đêm đến chỗ tôi. Tôi cầm chiếc ba lô có cảm giác rất nặng. Mở ra xem thử, thì toàn là những dụng cụ như là búa, dao, dán. Cha nói, dùng để đóng thành chiếc lò sưởi ấm, chứ lúc nào cũng để khói bay mù mịt thế sao được. Người cha đã bị cắt đi 3/4 dạ dày. Hơn 70 tuổi ấy, có thể là suốt cả chặng đường không nỡ ăn nửa mẩu bánh mì. Giờ ngồi đây, ăn một hơi, hết 2 tô mì lớn. Vợ tôi nhìn thấy đống dụng cụ trong bếp mà không cầm được nước mắt. Tôi an ủi cô ấy rằng, suốt cuộc đời cha là như thế đó. Em đi gọi điện về báo với mẹ là cha đã tới đây rồi đi. Ngay sáng hôm sau đêm nói chuyện điện thoại với cha, bầu trời vốn trong xanh bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo đến. Trời mưa thật. Cả cơ quan chỉ có mình tôi mang theo dù. Mọi người đều rất kinh ngạc. Tôi đứng trước cửa sổ. Bên ngoài trời mưa như trút. Tôi không biết là ở nơi quê nhà trời mưa hay nắng, nhưng tôi biết chắc một điều là cha cũng đang đứng trước cửa sổ và nhìn hướng về nơi tôi đang ở. Cha đã già rồi, không còn che chở mãi cho con, nhưng dù cách trăm sông vạn núi, cha vẫn luôn dõi theo các con. Nhờ có cây dù mà tôi có cảm giác là đang dựa vào bờ vai rộng chắc nịch của cha như ngày nào. Để mỗi ngày đối với chúng tôi đều là trời quang mây tạnh, không khí ấm áp như mùa xuân. Hai cái tát. Tác giả Tần Du. Có một người đàn ông nọ, vợ đang mang thai. Theo sự phát triển của thai nhi, hai vợ chồng ngày càng ăn ngủ không yên, bởi khi ngủ, bà vợ thường lấn sang chỗ ông nằm. Ông cũng chẳng dám hó hé gì, nằm xích vào trong không dám trở mình, sợ động đến thai nhi. Cho nên nhiều lần ông phải nằm nghiêng, có lần ông còn bị rớt xuống giường nữa. Người vất vả hơn là bà vợ, hầu như suốt đêm bà không hề ngủ được. Bà trở mình rất nhiều lần, cũng không tìm được tư thế ngủ thoải mái. Đáp vậy, một đêm lại đi tiểu mười mấy lần. Cái chăn bà đắp chẳng khi nào ấm cả. Một đêm, ông vừa xoa bụng vợ vừa mắng. Đợi tới khi nhóc con này ra đời, nhất định sẽ cho nó ăn hai cái tát. Bà tát một cái, tôi tát một cái. Cuối cùng, đứa bé cũng chào đời. Hai vợ chồng nhìn đứa con bé bỏng, hồng hào dễ thương như thế. Ngày nào cũng cưng, cũng nựng, nở lòng nào tát nó chứ. Họ lại quyết định đợi đến khi con lớn rồi tát vẫn chưa muộn. Sau này thằng bé lớn lên và lấy vợ. Tiếp đó là người con dâu cũng mang thai. Khi ông biết được tin đó, ông gọi điện cho con trai và nói: "Con quỳ xuống, cha mẹ phải cho con hai cái tát mới được." Người con trai ngơ ngác không hiểu. Ông kể lại chuyện ông và người vợ hẹn nhau vào đêm đó. Người con nghe xong thấy chuyện thật buồn cười. Khi hai ông bà, mỗi người trịnh trọng tát con mình, thì người con trai không nhịn nổi nữa, phá lên cười. Người con trai về, kể lại cho cô vợ nghe. Cô vợ nghe xong cũng thấy buồn cười thật. Sau này vào một đêm nọ, người con trai bỗng phát hiện ra mình nằm dưới đất. Anh bỗng bật khóc. Tại sao ư? Bởi vì anh chợt nhớ đến lời nói và cái tát mà cha anh không nỡ lòng tát anh. Con quạ. Tác giả Hồ Ái Gia và Mã Uông Tích. Một đêm nọ, có một người cha và con trai đi dạo trong vườn. Người con trai đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở ngoài tỉnh, lâu lâu mới có dịp về nhà. Hai cha con cùng ngồi xuống một gốc cây to. Người cha chỉ con chim trên cây và hỏi: "Đó là con gì vậy con?" "Dạ, một con quạ." "Hả, con nói cái gì?" Người cha hỏi lại: "Dạ, một con quạ." Người con nói lớn tiếng hơn. Dạo này, người cha hơi bị lãng tai. Anh tưởng lúc này, ông không nghe rõ. "Sao? Con nói cái gì hả?" Người cha lại hỏi. "Dạ, là một con quạ." "Con à, đó là con gì vậy?" "Cha ơi, cha có nghe rõ không? Là một con quạ, một con quạ." Người con trai bắt đầu bực dọc. Sau khi người cha nghe con trai trả lời, ông im lặng. Lát sau, ông bỗng đứng dậy chậm chậm đi vào nhà. Mấy phút sau, ông trở lại, trên tay cầm cuốn nhật ký đã chuyển sang màu vàng. Người con trai tò mò xem cha lật từng trang từng trang. Anh không biết đó là nhật ký của cha, trong đó chứa rất nhiều những gì cuộc sống hàng ngày cha đã trải qua. Người cha lật đến một trang của 25 năm trước, rồi đọc cho con trai nghe. "Hôm nay tôi đưa thằng con trai đi dạo trong vườn. Hai cha con tôi ngồi xuống dưới gốc cây. Thằng con nhìn thấy có một con chim đậu trên cây. Hỏi tôi rằng: cha ơi, đó là con gì vậy? Tôi trả lời nó, đó là con quạ. Một lát sau, nó lại hỏi tiếp. Tôi lại trả lời, đó là con quạ. Thằng con hỏi tới hỏi lui về cái tên của con chim đậu trên cây. Nó hỏi hết thảy là 25 lần. Mỗi lần tôi đều nhẫn nại trả lời nó. Tôi thấy vui vì có cơ hội được như thế. Tôi biết được tính tò mò, ham học hỏi. Tôi cũng mong nó có thể nhớ được tên gọi của con chim đó." Khi người cha đọc hết trang nhật ký đó, thì cũng là lúc người con trai đầm đìa nước mắt. "Cha ơi, chỉ trong chốc lát mà cha dạy cho con hiểu được nhiều như thế. Xin cha tha lỗi cho con." Người cha giang tay ôm lấy con trai. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đó, không giấu được nụ cười mãn nguyện. Cha tôi. Tác giả Baiji Yangtze. Tôi sống ở Aihehuazhou. Đó là một trang trại rộng mênh mông và đẹp vô cùng. Chính tại nơi này, tôi đã lớn lên và trưởng thành. Cha mẹ tôi là người gương mẫu. Họ yêu thương chúng tôi, quan tâm và tôn trọng chúng tôi. Thế nhưng, về việc học tập và việc đối nhân xử thế, họ đều yêu cầu và kỳ vọng rất cao. Tôi có 5 anh chị em, cả tôi nữa là 6. 6 đứa trẻ trong một gia đình thường làm cho cha tôi cảm thấy mình bị lạc lõng. Thảm thương hơn là ông trời lại bắt tôi sinh ở vùng đất có khí hậu khốc liệt này. Lúc nhỏ, tôi thường than trách rằng ông trời không những cho tôi sinh nhầm, mà còn đưa tôi sống nhầm nơi nữa. Tôi ghét không khí Aihehuazhou. Mùa đông ở đây lạnh lắm. Nửa đêm, tôi phải đi kiểm tra xem còn có con vật nào bị lạc hay không. Bởi những con vật mới được sinh ra vào mùa đông cần được giữ ấm. Như thế mới có thể sống được. Chỉ nghĩ đến mùa đông ở nơi đó thôi là tôi lại thấy ớn lạnh. Cha tôi là một người đàn ông khỏe mạnh. Ông đẹp một cách rất đàn ông. Lúc nhỏ, anh em chúng tôi đều rất kính trọng ông. Trong mắt chúng tôi, ông là người vĩ đại nhất thế gian này. Giờ thì tôi hiểu tại sao như thế rồi. Lời ông nói chính trực ngay thẳng giữ nguyên tắc. Trang trại này là cả sự nghiệp của ông, cũng là nơi ông yêu quý nhất. Nói về nuôi súc vật thì ông là cao thủ chẳng ai bì kịp. Còn về việc trồng trọt ư, đó cũng là sở trường của ông. Cứ mỗi lần đến mùa gặt hái là thấy nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Cha không bao giờ giết hại súc vật nếu không đến mùa săn bắn, dù cho những con nai rừng, gà rừng có đến trang trại ông đi nữa, ông cũng không giết hại chúng. Ông không bao giờ dùng những thức ăn hóa học để nuôi súc vật, mà thay vào đó luôn là cám gạo, cây cỏ trong thiên nhiên. Những năm 1950, ông có khái niệm bảo vệ môi trường sinh thái. Điều đó làm tôi cảm thấy khâm phục ông vô cùng. Bình thường trông cha như không có tính kiên nhẫn, thế nhưng về đêm, khi đi kiểm tra súc vật, ông lại tỏ ra rất nhẫn nại. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Có một đêm nọ, tôi cùng ông đi kiểm tra súc vật, bởi vì đó là cơ hội để tôi có thể gần gũi ông, hiểu ông hơn. Thật ra, trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều mong muốn được khăng khít gắn bó với cha mình. Thế nhưng tôi lại thường nghe mọi người than rằng họ ít có dịp gần gũi với cha. Điều này tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ, bởi tôi hiểu được cha mình. Lúc nhỏ, tôi cũng thầm cảm thấy tôi là người được cha thương yêu chiều chuộng nhất. Cũng có thể trong lòng anh chị em chúng tôi đều có suy nghĩ giống như tôi. Được cha xem trọng cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Mặt xấu của nó là mỗi đêm khuya tôi đều phải thức giấc để đi kiểm tra súc vật với ông. Lúc đó giá rét căm căm, thật không nỡ rời xa chiếc chăn êm ấm, nhưng cũng đành phải bấm bụng đi thôi. Còn mặt tốt của nó ư? Cũng chính lúc đó, bạn sẽ cảm thấy cha thật hiền từ, dễ gần gũi, kiên nhẫn và biết lắng nghe những gì bạn muốn nói. Từ lời nói dịu dàng, ấm áp, đến nụ cười thân thiết thế kia, bạn có thể dễ dàng hiểu ra rằng tại sao mẹ lại yêu ông nhiều đến thế. Khoảng thời gian ấy, cha giống như một thầy giáo gương mẫu. Trong hơn một tiếng đồng hồ đi tuần với ông có thể kể mọi chuyện trên trời dưới đất, có thể kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng sự việc xảy ra như thế nào, hay thao thao bất tuyệt nói không biết mỏi. Ông từng kể về kinh nghiệm chiến đấu của ông nguyên nhân tham chiến, những nơi chiến tranh, rồi tình hình chiến trận và hậu quả do chiến tranh gây ra. Ông kể về đời tư của ông và đó cũng liên quan đến lịch sử mà tôi được học ở trường, vì thế tôi như thuộc bài nhanh hơn. Du lịch là đề tài mà cha hay đề cập nhất. Ông thích du lịch vô cùng và luôn khuyến khích anh em chúng tôi nên đi ra ngoài nhiều hơn để mở mang kiến thức. Chịu sự ảnh hưởng của ông, chưa đến 30 tuổi, tôi đã đi hơn 30 quốc gia trên thế giới. Cha là người ham học vô cùng. Đương nhiên, ông rất chú trọng đến việc giáo dục chúng tôi. Ông cho rằng bản tính thông minh là rất tốt, nhưng trí tuệ kiến thức có thể tự trau dồi thêm. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, ông hy vọng tôi có thể tiếp tục con đường học vấn. Chắc chắn con làm được mà. Ông đã khích lệ tôi. Con có đầu óc linh hoạt, tinh thần cầu tiến, chắc chắn là con sẽ làm được. Đối diện với sự mong đợi của cha, tôi thấy không có lý do gì để làm ông thất vọng cả. Cho nên trên con đường học vấn, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình. Cuối cùng, tôi hoàn thành 2 bằng tiến sĩ. Bằng thứ nhất vì cha, bằng thứ hai vì bản thân mình. Thế nhưng, ngoài sự khích lệ của cha để lấy được 2 học vị đó, còn nhờ sự ham học hỏi, mong muốn cầu tiến mãnh liệt, luôn thúc đẩy tôi. Cha luôn nhấn mạnh rằng trong cuộc đời của một con người, việc quan trọng nhất là xác lập một giá trị quan và phát triển nhân cách của mình. Đó cũng là chủ đề trong việc dạy học và sáng tác của tôi. Ông dạy chúng tôi biết cách đánh giá và quyết định khi nào nên từ bỏ sự cố gắng vô vị, khi nào nên kiên trì đến cùng, dù cho có bao nhiêu khó khăn, gian khổ ở phía trước. Ông luôn khuyên rằng chúng tôi nên làm những việc cần làm. Đừng bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Đó là câu nói mà ông thường dùng nhất. Ông tin rằng bản tính của con người vốn lương thiện. Nhiều người phạm sai lầm chỉ vì hồ đồ nhất thời mà thôi. Cho nên ông luôn nhắc nhở chúng tôi phải biết phân biệt phải trái, đừng để mình bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Ông nói, trước khi làm bất cứ điều gì, đều phải tính toán, hỏi bản thân mình rằng có nên làm hay không. Hãy lắng nghe lời trái tim mách bảo, con sẽ tìm được đáp án chính xác nhất. Đối với công việc, ông cũng có cách nhìn riêng của ông. Hãy tìm công việc mà con yêu thích, sau đó hãy cố gắng phấn đấu để đạt được thành quả tốt nhất, căn cứ vào năng lực của con mà lập ra mục tiêu cho mình. Như thế, con sẽ làm được những việc mình mong muốn trong những ngày tháng vô tận này. Lúc đó, con sẽ trưởng thành và không cảm thấy hối tiếc khi phát hiện ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu để làm những việc không đâu. Cha không chỉ quan tâm đến việc giáo dục con cái, mà ông còn để ý đến giới tự nhiên nữa. Ông nói, hãy tôn trọng thiên nhiên, đừng bao giờ phá hủy mặt đất mà con đang đứng, bầu trời trên đầu và cảnh đẹp xung quanh chúng ta. Mỗi khi tôi nghĩ đến tình yêu thương và sự quan tâm của cha đối với chúng tôi, thì tôi lại không khỏi thấy lòng mình tiếc nuối cho những thanh thiếu niên bây giờ. Không có cơ hội thiết lập mối quan hệ thân thiết, gắn bó với cha. Họ không được học những đạo lý, không có được sự ủng hộ, khích lệ từ người cha. Cha luôn là một tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo. Ông không bao giờ hối tiếc vì đã dành tình thương cho các con, cũng như luôn làm cho anh em chúng tôi cảm nhận và tin rằng mình là đứa con mà cha cưng chiều nhất. Cha không bao giờ nói một đằng, làm một nẻo. Ông luôn giữ lời hứa và nguyên tắc của mình suốt đời như thế. Đó là điều mà chúng tôi khâm phục nhất. Ông làm việc chăm chỉ, cố gắng lo việc trang trại. Cho đến nay, ông vẫn say mê công việc. Đối với tình yêu, ông luôn chung thủy, còn đối với gia đình, ông luôn làm tròn trách nhiệm. Kết hôn với mẹ đã gần 50 năm rồi. Nhưng đến nay, cha vẫn luôn yêu thương mẹ như ngày nào. Ai thấy cũng đều ngưỡng mộ. Đối với các con, ông luôn thương yêu và bảo vệ. Điều này lúc trước tôi cảm thấy ông hơi thái quá. Thế nhưng bây giờ tôi đã lập gia đình và làm mẹ rồi, thì tôi mới hiểu được tâm trạng không bao giờ muốn ai làm tổn thương đến con mình của cha. Cách cha làm bao năm nay cũng chỉ vì muốn chúng tôi sau này lớn lên sẽ trở thành người có trách nhiệm và tràn đầy lòng yêu thương. Giờ đây trong 6 anh em chúng tôi, có 5 người ở gần ông, họ đều lập gia đình và có con cái. Hơn nữa, họ cũng làm nghề giống như ông và chọn cách sống như ông. Cũng có lẽ do ảnh hưởng trong những đêm đi tuần với cha, tôi chọn con đường phát triển khác hẳn với anh chị em của tôi. Tôi đi theo con đường giáo dục, làm giảng viên trong trường đại học và xuất bản được vài cuốn sách nội dung viết về tính quan trọng của sự phát triển khẳng định chính mình trong thời thơ ấu. Tôi hy vọng những cuốn sách đó sẽ là tài liệu tham khảo để các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái. Tôi cũng mượn những giá trị quan được học từ cha tôi cùng với sự lĩnh hội của bản thân mình để dạy dỗ con gái tôi. Tôi tin rằng trí tuệ của thế hệ trước là tài sản vô giá cho thế hệ sau. Con gái tôi dáng cao, tính tình hoạt bát, nhí nhảnh, không những đạt được thành tích tốt trong lĩnh vực thể thao mà về văn hóa cũng đứng nhất nhì lớp. Nhưng những điểm mà nó giống cha mẹ tôi không phải là ở chỗ tài năng hay thành quả. Mọi người đều khen nó có trái tim nhân hậu, tính tình vị tha, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ đó là những đức tính mà nó được thừa hưởng từ ông bà ngoại.